SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ giúp Mai Hoa đưa tới quý vị những thông tin rất hữu ích về tòa tái xét về di trú. Là những trường hợp mà đơn xin di trú của quý vị bị từ chối thì quý vị vẫn còn một cơ hội để xin tái xét tại cái tòa này. Và có những điều rất là hữu ích khi mà quý vị có kiến thức để mà vận dụng trong trường hợp của mình. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả. Cái tòa này gọi là, mình tạm dịch tiếng Việt mình là tái xét về di trú, trong tiếng Anh nó là Administrative Appeal Tribunal. Tòa tái xét về di trú này, người ta sẽ cho mình một cái cơ hội thứ hai để mà người ta xét lại những cái đơn xin visa. Tôi lấy cụ thể như là visa vợ chồng. Và trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cái loại visa này, bởi vì đó là con số chống lên tòa nhiều nhất hiện nay. Cái tòa này, tình hình hiện nay là họ rất là bận, bởi vì trong năm vừa qua thì Bộ Di trú bác quá nhiều visa. Vì thế mà chủ tịch của tòa này có điều trần tại Quốc hội và họ phàn nàn là năm nay cái con số trống vượt trội lên tới 43% so với năm trước. Và tình hình hiện nay là họ có khoảng hơn 40.000 hồ sơ đang bị đọng lại. Điều đó để cho thấy quý vị nào đang trống lên tòa và chờ thời gian dài quá lâu cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì người ta bị cái hồ sơ ứ đọng, theo báo chí tường thuật lại lời của chủ tịch của tòa này là hiện nay họ bị ứ đọng tới hơn 40.000 hồ sơ. Và họ yêu cầu chính phủ bổ nhiệm thêm những người hội viên của tòa này để mà giải quyết cái vấn đề ứ đọng. Hiện nay thì chính phủ đã bổ nhiệm thêm 80 hội viên mới, tức là những người sẽ ngồi tòa để xét lại. Tất nhiên là phe bên lao động thì họ chỉ trích là chính phủ thấy có vẻ không thắng cử, tức là cái con tàu có vẻ như sắp chìm, mới thành ra họ mới đưa đàn em bà con vào cái tòa này khá đông. Đấy là lời chỉ trích của phe lao động. Nhưng mà trong thực tế thì dù phe nào đi nữa, nhưng mà cũng là cái tin tốt, good news cho người dân là hiện nay có thêm tới 80 hội viên nữa để giải quyết vấn đề.
Dạ vâng, tức là tại cái cuộc điều trần ở Thượng viện đó, các quý vị ở bên tòa tái xét họ nói rằng các trường hợp mà chống lại là tăng đến 43%, có nghĩa rằng những cái trường hợp mà bị từ chối visa vợ chồng và họ kháng cáo lên tòa xét lại là nó tăng lên đến 43%, đúng không ạ?
Thường thực sự ra tòa này họ xét về nhiều loại visa. Thí dụ như visa sinh viên, visa skill, tức là có tay nghề, rồi những visa tị nạn vân vân. Nhưng mà cái con số mà gọi là nhiều nhất thì vẫn là cái loại visa partner, tức là visa vợ chồng, chứ không phải riêng gì visa vợ chồng tăng 43%. Nhưng mà đa số trong 43% tăng thêm đó thì visa vợ chồng là chiếm đa số.
Dạ vâng. Có hai cái vấn đề nó nảy sinh trong cái điều này, thưa luật sư. Cái thứ nhất là khi mà người ta bị từ chối và người ta xin xét lại, có nghĩa là người ta phải biết rằng cái sự hiện diện của tòa đó và cái tòa đó có thể giúp được người ta mới tới. Và cái thứ hai nữa là những cái trường hợp mà xin xét lại thì họ có được xét lại có thành công hay không, và nghĩ rằng là sẽ có thành công cho nên mới thu hút người ta nộp hồ sơ để mà xin cứu xét, phải không thưa luật sư?
Đúng như vậy, bởi vì xứ đây nước Úc là xứ dân chủ, cho nên người ta tòa nó có nhiều thứ bậc để mà người ta có thể khiếu nại hay là người ta gọi là kháng án. Thì về di trú cũng vậy, khi mà mình bị bác đơn thì luật pháp của di trú của Úc cho phép mình được khiếu nại với tòa tái xét về di trú. Và đúng như Mai Hoa nói là người ta phải có hy vọng là có thể thắng cuộc ở cái tòa này để mà khiếu nại. Và vì thế chúng tôi cũng xin trình bày một số những cái điểm căn bản mà quý vị thính giả cần sửa soạn khi đi ra tòa này, tức là người ta sẽ có một cái phiên, thường thường là phiên nó gọi là hearing, tức là nghe mình trình bày. Và để mà có kết quả trong cái phiên tòa đó thì mình phải có những cái bước chuẩn bị trước.
Yeah.
Và cái bước chuẩn bị đầu tiên và quan trọng nhất là quý vị hoặc luật sư của quý vị phải ngồi xuống với quý vị để làm một cái lời khai trả lời những cái điểm mà bộ di chú nêu ra. Là vì sao? Bởi vì khi mà quý vị ra tòa và tôi đã gặp, thì người ta hỏi quý vị là anh hay chị có biết bộ di chú nói gì không? Thế thì cái người chống ra tòa phải biết, phải trả lời, tất nhiên là phải biết là người ta nói gì. Thế bây giờ đó mà mình nói mình biết, thì rồi mình kể ra bộ di chú nói điểm 1 như thế này, điểm 2 là tôi không liên lạc với vợ, điểm thứ 3 tôi không về thăm vợ, vân vân. Thế thì bây giờ ông tòa hay bà tòa sẽ hỏi tiếp là thế anh không bằng lòng với những gì bộ di chú nói, thì bây giờ anh trả lời ra sao?
Yeah.
Đó, cho nên là người chống ra tòa sau khi mình nạp đơn rồi phải ngồi xuống để làm lời khai, hay là cùng với luật sư làm lời khai trả lời từng điểm để chống lại những gì bộ di chú nói. Thì đấy là cái điểm đầu tiên.
Yeah.
Cái điểm thứ hai mà khi ra phiên tòa đó, quý vị nên lưu ý là hiện nay người ta hỏi rất là nhiều và rất là lâu so với lại ngày xưa. Chúng tôi làm cái công việc với tòa này khoảng 26 năm rồi, từ năm 1993. Tôi có những cái nhận xét là trước đây đó, thí dụ người ta hỏi chừng 1 tiếng thì bây giờ phải là gấp đôi 2 tiếng. Và gần đây có dự một phiên tòa mà ông tòa ông ấy hỏi thân chủ tôi tới 4 tiếng đồng hồ.
Trời.
Vâng, 4 tiếng. Thế thì ông ấy, tại vì tôi làm cũng khá lâu, mấy chục năm, thì tôi biết ông tòa này là ông tòa mới. Vừa mới lại vừa quá cẩn thận, mà cho nên ông hỏi rất là lâu. Đến nỗi mà ông hỏi gần 4 tiếng rồi, ông mới quay ra ông hỏi tôi với lại thân chủ tôi là ông luật sư có phải là tôi hỏi nhiều quá không? Thế thì tôi mới nghĩ bụng, bố hỏi nhiều quá thì còn gì nữa. Thì tôi mới nói là vâng thưa, gấp đôi hơn là bình thường. Thế là ông mới thôi, ông không hỏi nữa. Thế thì để quý vị thấy là người ta có thể hỏi bây giờ rất là lâu. Và tại sao người ta hỏi như vậy? Tại vì người ta muốn xem mình có lấy nhau thật không.
Yeah.
Và đặt ra nhiều câu hỏi để mà giả soát xem. Tôi lại có một cái vụ nữa, một cái kỷ niệm thì đúng hơn, lâu lắm rồi. Còn cái mà hỏi 4 tiếng là mới đây, nhưng mà hồi xưa đó thì chừng 2 tiếng. Thế nhưng mà ông thân chủ tôi là ông lớn tuổi, ông thuộc hội cao niên. Thế ông lấy vợ ở Việt Nam bị bác. Thì ông nhờ tôi chống lên trên này. Thì khi ra tòa, bà tòa hỏi ấy tới 1 tiếng rưỡi rồi. Thì tự nhiên ông khóc òa lên.
Yeah.
Thế thì bà tòa mới hỏi là tại sao ông lại khóc thế? Thì ông ấy lau nước mắt rồi ông nói là tôi thương vợ tôi lấy thiệt. Mà sao bộ ý chú không tin, rồi đến bây giờ ra tòa, tòa không tin, cứ hỏi tôi nhiều quá. Thì bà tòa mới cắn nghĩa là cái bổn phận của tòa đó là phải xem xét xem hai người có lấy nhau thật không. Và để xem xét như vậy thì tôi, vì cái công việc của tôi là phải hỏi ông, chứ không phải là tôi hành hạ ông. Thì lúc bây giờ ông ấy mới nín khóc, nhưng mà cũng được một cái điểm là tại vì ông già khóc òa lên thì có lẽ bà tòa bà cũng tin là lấy thật. Thành ra tất nhiên là kết quả là có hậu. Nhưng mà điều đó lại chứng tỏ là người ta hỏi rất là nhiều.
Yeah.
Hỏi rất nhiều và rất lâu để mà giả soát xem. Tại sao người ta lại hỏi lâu như vậy? Là bởi vì cái công việc của tòa đó là người ta so hai lời khai xem có giống nhau không.
Yeah.
Ví dụ như là người chồng đứng ra bảo lãnh, vợ còn ở Việt Nam, thì người ta hỏi ông chồng ở đây trước và hỏi rất là lâu, chừng 2-3 tiếng. có những người tới 4 tiếng. Sau đó người ta làm gì? Nếu người vợ ở Việt Nam thì người ta gọi điện thoại về Việt Nam. Người ta hỏi cùng những câu hỏi mà vừa mới hỏi ông chồng. Thế thì để làm gì? Để so xem bà vợ ở Việt Nam nói có ăn khớp với ông chồng ở bên Úc này không. Nếu mình nói ăn khớp nhau, nó gọi là consistent đó, thì mình thắng. Còn nếu mà mình nói sai á, thì cũng đừng lo. Bởi vì tòa nó là một cái cơ quan lịch sự hơn bộ di trú, tôi phải nói như thế. Và dễ dàng hơn. Cho nên á, thí dụ như bây giờ Mai Hoa ra mà nói sai với ông xã ở Việt Nam, tôi lấy thí dụ thế nhé. Thì người ta cho Mai Hoa giải thích. Chừng nào giải thích không được thì người ta mới bắt lỗi. Đấy, tôi cho một ví dụ tôi đã gặp như thế này. Tôi giúp cho một cặp vợ chồng chống lên tòa. Người vợ thì còn ở bên Hải Phòng. Ông chồng thì ở Sydney này. Thế người tòa, mấy ông tòa mới hỏi một câu rất là bình thường. Thường thường người ta hay hỏi những cái câu như vậy. Thí dụ như là cái câu mà ông hỏi ở đây là đám cưới của anh có bao nhiêu người dự? Thì cái ông chồng ở đây ông nói dạ là 200. Thế hỏi chừng 2 tiếng, hơn 2 tiếng rồi, với quay điện thoại hỏi bà vợ. Thì rất nhiều câu, nhưng mà trong đó có cái câu là bao nhiêu người dự đám cưới của chị? Thì bà vợ bà ấy nói 400. Thế thì tôi hơi giật mình ấy, bởi vì thực sự câu này mình đã đưa cho khách để học trước rồi. Và tại sao lại có thể sai cách biệt quá như thế này? Thì ông tòa có nói với ông chồng ở đây này, anh nói với tôi là 200 nhé. Thế nếu bà vợ anh mà nói 108 hay là 202 thì cũng ok. Nhưng mà vợ anh nói tới 400 nó quá cách biệt đi. Thì không biết là cái đám cưới có thật không hay là không thật, thì anh giải thích thế nào, tại sao nó lại sai như thế? Thì cái ông chồng ở đây ông mới nói là tôi biết rồi tại sao, vì á, chúng tôi thì trong Sài Gòn, vợ tôi thì ở Hải Phòng. Thế thì bố mẹ tôi cũng như các ông bác bà dì nó kia đều già rồi, thành ra không có đi ra ngoài Bắc được, chúng tôi phải làm một cái ở trong Sài Gòn để cho họ nhà trai. Thì là 200. Còn ở ngoài Bắc thì cũng phải cho công bằng làm một cái đám cưới nữa với vợ chồng tôi, nhưng mà mời toàn bà con bên vợ ở ngoài Bắc thì 200 nữa. Tôi thì tôi chỉ đếm ở trong Sài Gòn thôi. Vợ tôi thì đếm cả Sài Gòn, cả Hải Phòng, ở thành nó ra 400. Đấy, thế thì bây giờ thì tất nhiên là tòa người ta lại cũng chưa tin hẳn, người ta gọi điện thoại lại cho bà vợ, người ta hỏi thử những câu thử, ví dụ như là có đám cưới ở đâu, rồi bà vợ nói là 2 chỗ, rồi thế thì mỗi chỗ bao nhiêu, bây giờ thì người ta mới tin. Nhưng mà cái điều tôi muốn nhấn mạnh là thế này, nếu mình có, tại vì cái đầu óc mình không phải là computer, có khi nhớ nó không đúng. Thế thì nếu mà có lỡ nói sai đó thì cũng đừng lo, bởi vì tòa người ta cho mình giải thích. Chừng nào giải thích không được người ta sẽ mới bây giờ mới là vấn đề nhé.
Dạ thưa luật sư, như vậy là những cái trường hợp mà nhất là những cái trường hợp vợ chồng đó thường hay bị từ chối khi mà một người ở bên phía Việt Nam, thì như vậy là cái người ở bên Úc này sẽ nộp hồ sơ lên tòa tái xét. Thế thì làm sao mình biết cái tòa tái xét ở đâu? Mình nộp chắc phải qua các luật sư để giúp mình đúng không ạ?
Quý vị có thể, nếu mà hiểu biết nhiều hoặc là biết về Internet nhiều, thì có thể xem cái tòa mà chúng tôi vừa mới nói tên đó, tức là viết tắt là AAT, nó stand for, nó là viết tắt của cái chữ A là Administrative, chữ A nữa là Appeal, chữ T là Tribunal. Thế thì ở trong website của Bộ Y trú nó có vấn đề này, mình có thể tìm ra đó để mình xin đơn, rồi mình nạp đơn để mà khiếu nại. Trong thực tế thì đồng bào thường hay nhờ các luật sư chuyên về di trú để mà chống lên, bởi vì đó là cái công việc hàng ngày của các luật sư về di trú. Chẳng hạn như cá nhân chúng tôi thì hàng ngày làm về cái này, tất nhiên là quý vị đỡ phải mất công tra cứu, tìm hiểu. Cái điều mà Mai Hoa nêu ra rất là quan trọng ở cái chỗ thế này này. Bởi vì khi mình chống lên tòa đó, người ta chỉ cho thời hạn thôi. Nếu mình trễ một ngày đó là mình mất cơ hội.
Yeah.
Nhân câu hỏi của Mai Hoa, tôi xin nhắc thế này là những người mà chồng với vợ ở hai nơi khác nhau, Việt Nam và đây, thì mình có một cái thời gian tương đối là dài, tức là 70 ngày để chống.
Yeah.
Tuy nhiên, những cặp vợ chồng ở đây, tôi lấy thí dụ một cô sinh viên lấy chồng ở lại và bị bác chẳng hạn thì chỉ có 21 ngày.
Yeah.
Cho nên mình phải lo mình chống cho kịp. Nếu mình chống không kịp thì nó gọi là out of limit time, thì đơn mình không còn cơ hội để mà khiếu nại nữa và mình không còn visa ở lại Úc nữa.
Yeah.
Và nhân tiện thì tôi cũng xin thưa là nếu một cái cặp mà thí dụ như sinh viên lấy vợ lấy chồng ở lại bị bác, mình chống lên tòa, thì cái visa mà trước đây mình bị bác, mình chống lên thì người ta cho mình một cái visa bridging để mà ở lại chờ kết quả. Và mình vẫn có được Medicare như thường.
Yeah.
Nếu trước đây mình được đi làm thì vẫn đi làm như thường. Tức là mọi chuyện nó diễn tiến bình thường.
Yeah.
Cho đến khi kết quả.
Dạ vâng. Dạ thưa, có phải lệ phí khi mà nộp hồ sơ kháng cáo lên cái tòa tái xét này không thưa luật sư?
Cảm ơn Mai Hoa nêu ra câu hỏi thực tế này. Thì cái good news, cái tin tốt, tin vui cho quý vị đó là cái tòa này người ta lấy tiền rẻ hơn bộ di trú nhiều. Tôi lấy thí dụ như bây giờ một cái đơn xin partner visa vợ chồng mà đóng tới 7.160 đồng, thí dụ thế.
Yeah.
Nhưng cái tòa này đó thì người ta lấy có cỡ 1.700 thôi.
Yeah.
Đó là rẻ hơn nhiều. Mà cái good news thứ hai đó, cái tin mừng thứ hai đó là nếu mình thắng người ta giả lại mình một nửa. Là giả lại 865 đồng.
Yeah.
Mình vừa được visa đi sang Úc mà vừa được một số tiền trả lại.
Yeah.
Còn bộ di trú đó thì người ta lờ luôn. Thắng hay là bại gì đó, họ cũng lấy của mình tỉnh queo 7.160 đồng mà không hề trả lại.
Dạ vâng.
Vâng.
Dạ vâng. Vâng. Có lẽ là còn có nhiều điều mà luật sư muốn trình bày, nhưng mà có thời gian thì có hạn. Quý vị muốn tìm hiểu thêm thì có thể tới gặp các luật sư của quý vị hoặc là tới các văn phòng luật sư về di trú để mà tìm hiểu cặn kẽ về tòa tái xét di trú này. Dạ thưa Mai Hoa, xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những thông tin bổ ích ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.